Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội khuyến cáo phòng chống cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá đất Thủ Thiêm trong năm 2024.
Học viên sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng mới từ ngày 1 tháng 2.
Houthi yêu cầu các tàu đi qua Biển Đỏ thông báo điểm đến để tránh bị tấn công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, Chính phủ xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững là chủ đề được Chính phủ xác định trong năm nay. Chính phủ yêu cầu phải triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Năm 2024 cắt giảm tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao. Nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Chính phủ cũng phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 và trong năm 2024 đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc. Đi kèm với đó là hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31 tháng 3 để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7. Ngoài ra, nghị quyết nêu rõ yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.
Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo phòng chống cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người dân cần thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn đúng tiêu chuẩn và có hệ số dự phòng, không tự ý thay đổi các thiết bị tự ngắt, không dùng nhiều thiết bị điện cùng một lúc và cùng một ổ cắm, thường xuyên định kỳ kiểm tra hệ thống để khắc phục kịp thời những nguy cơ xảy ra quá tải. Mỗi hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra, thay thế các đường dây điện đã cũ. Mỗi hộ dân nên trang bị 1 đến 2 bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2, bảo đảm về chất lượng. Ngoài ra, người dân đề phòng cháy nổ từ điện thoại di động và thiết bị sạc, từ việc thờ cúng, nấu nướng, từ bình xăng xe máy. Khi phát hiện đám cháy, cần tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 hoặc công an nơi mình ở, đồng thời kêu gọi mọi người cùng thoát hiểm.
Báo cáo mới nhất từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023, trên toàn địa bàn thành phố đã xảy ra gần 500 vụ cháy làm 11 người tử vong và 13 người bị thương. Trong số gần 500 vụ cháy thì có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại thành tiền là hơn 8 tỷ đồng. Loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh với gần 300 vụ. Trong các vụ cháy đã được xác định nguyên nhân gây cháy thì nguyên nhân phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống thiết bị điện.
Hà Nội vừa phát động tháng cao điểm vận động người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội, đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này. Nếu đăng ký tài khoản trong thời gian này, người dân thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ, duy trì thẻ và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống dịch năm 2024. Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu tiếp tục truyền thông về thông điệp 2K, tức khẩu trang và khử khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đặc biệt là khi đến các khu vực công cộng, khu vực đông người, khi đi các phương tiện công cộng, tuyên truyền người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt xong các nội dung đấu giá đất bên trong Thủ Thiêm và sẽ hoàn chỉnh các nội dung đấu giá bên ngoài Thủ Thiêm trong thời gian tới. Trong đó, với việc tổ chức đấu giá đất năm 2024, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá cho các lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và các khu vực ngoài Thủ Thiêm. Đây là nguồn thu trực tiếp từ quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng, dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 2 tới. Theo đó, Cục Đường bộ đã điều chỉnh lại đồ họa, nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị, kéo dài mốc thời gian chấm điểm từ mốc 5 điểm đến mốc 0 điểm, để người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bàn phím máy tính.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra dự báo về lượng khách đi lại từ Thành phố Hồ Chí Minh về các nơi dịp Tết Giáp Thìn. Theo đó, các bến xe liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ bình quân gần 72.000 lượt khách trên một ngày, với khoảng hơn 3.000 lượt xe xuất bến. Con số này tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách phục vụ dự báo khoảng 130.000 đến 140.000 khách trên một ngày, tăng 8% so với năm ngoái.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Lực lượng phòng vệ Israel hôm 7 tháng 1 cho biết, chiến dịch tấn công vào dải Gaza đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3, tập trung vào các cuộc không kích và đột kích bất ngờ, thay vì tấn công mở rộng như trong hai giai đoạn trước. Trước đó một ngày, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã bẻ gãy gần như hoàn toàn khả năng chiến đấu của lực lượng Hamas ở phía bắc dải Gaza, tạo điều kiện cho việc chuyển sang giai đoạn chiến đấu tiếp theo, tập trung vào khu vực trung tâm và phía nam Gaza.
Ngày 7 tháng 1, trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, thủ lĩnh của Houthi Mohammed Ali al-Houthi nêu rõ, mọi tàu thuyền đi qua biển đỏ cũng như eo biển Bab el-Mandeb nối biển đỏ với vịnh Aden hoặc biển Ả Rập cần phát đi dòng chữ "Chúng tôi không liên quan đến Israel". Biện pháp này đơn giản, ít tốn kém, không làm phát sinh chi phí tài chính cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bên cạnh đó, biện pháp này cũng giúp ngăn chặn nguy cơ quân sự hóa biển đỏ và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế. Lực lượng Houthi tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở biển đỏ như một phần trong lệnh cấm tất cả các tàu đi đến Israel qua tuyến đường biển quan trọng này. Houthi tuyên bố hành động của họ nhằm buộc Israel ngừng không kích dải Gaza trong bối cảnh bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tính đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương, số người mất tích trong vụ động đất tại tỉnh Ishikawa ngày 1 tháng 1 vừa qua đã tăng lên 323 người. Trong khi đó, theo đài NHK, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,6 này đã tăng lên 168 người. Trong danh sách cập nhật do chính quyền tỉnh Ishikawa công bố, số người mất tích tại Wajima, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất, đã tăng từ 31 người lên 281 người. Động đất đã làm sập hàng chục ngôi nhà tại Wajima, trong khi hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn tại đây. Tuyết rơi dày cản trở hoạt động cứu hộ trong khi hơn 2.300 người vẫn đang bị cô lập, chủ yếu do các tuyến đường bị chia cắt, sạt lở. Tính đến ngày 8 tháng 1, khoảng 18.000 hộ gia đình ở Ishikawa vẫn phải sống trong cảnh bất điện, trong khi hơn 66.100 hộ gia đình vẫn không có nước trong ngày 7 tháng 1. Khoảng 28.800 người đang phải trú trong các khu lánh nạn khẩn cấp, trong đó nhiều khu không có đủ điện nước và thiết bị sưởi ấm.
Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của cơ quan tình báo mật Anh Quốc MI6 thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tiết lộ qua mạng xã hội WeChat vào hôm 8 tháng 1 rằng cơ quan tình báo đối ngoại của Anh đã thiết lập quan hệ hợp tác tình báo với một người nước ngoài, họ là Huan, phụ trách một cơ quan tư vấn hải ngoại. MI6 đã chỉ đạo Huan nhập cảnh vào Trung Quốc vài lần, hướng dẫn ông ta sử dụng danh tính công làm vỏ bọc thu thập thông tin tình báo liên quan đến Trung Quốc, phục vụ hoạt động theo dõi của nước Anh. MI6 đã đào tạo tình báo bài bản cho Huan ở Anh và vài nước khác, đồng thời cung cấp thiết bị tình báo chuyên dụng cho ông này. Trong khi đó, chính phủ Anh cũng tuyên bố rằng các gián điệp của Trung Quốc đang nhắm tới các quan chức của Anh tại những vị trí nhạy cảm về chính trị, quốc phòng và thương mại, với phương pháp tình báo ngày càng tinh vi để lấy được các bí mật của Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các cáo buộc trên là hoàn toàn vô căn cứ.
Ngày 7 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. Việc ông Charles Michel bất ngờ tuyên bố từ chức sớm cũng dấy lên một số lo ngại, bởi nhiệm vụ chính của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là chủ trì các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu EU, góp phần bảo đảm 27 nước thành viên có thể đi đến nhất trí về những vấn đề quan trọng như di cư, mở rộng EU hay kết nạp thêm thành viên.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Dortmund tự tin sẽ hoàn tất hợp đồng mượn Sancho từ Man U trong tuần này. Ngoài Sancho, Dortmund còn có thể mượn thành công Jan Madsen từ Chelsea trong những ngày tới.
SunSport cho hay, The Hammer có thể chiêu mộ lại Philip Anderson sau 3 năm chia tay. Cầu thủ tấn công 30 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với Lazio vào tháng 6 năm 2024.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định lão bà đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Kevin Phillips vì không đáp ứng được yêu cầu tài chính. Vì thế, Newcastle sáng cửa chiêu mộ Kevin Phillips từ Man City.
Theo nguồn tin độc quyền của Foot Mercantile, Mbappe đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid. Tuyển thủ Pháp sẽ chính thức đến Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm nay khi hợp đồng với Paris Saint-Germain hết hạn.
Sky Sports tiết lộ Fenerbahce đang đàm phán ký hợp đồng với trung vệ Leonardo Bonucci của Union Berlin. Về phần mình, Leonardo Bonucci cũng muốn rời đội bóng Đức vì không có cơ hội thi đấu thường xuyên từ khi đến đây vào hè năm ngoái.
Tờ Bild cho biết, huấn luyện viên Arteta coi Jeremy Primpong của Leverkusen là mục tiêu chiêu mộ số 1 ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Arsenal sẵn sàng chi 40 triệu euro giải phóng hợp đồng cho hậu vệ cánh người Hà Lan từ đội bóng Đức.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc trời chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên mức 25-27 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao 27-29 độ. Dự báo gần sáng và ngày mai, gió mùa Đông Bắc sẽ tác động đến miền Bắc của nước ta. Vì vậy, miền Bắc sẽ có mưa và trời chuyển rét trở lại. Ở miền Trung, ngày hôm nay nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ đồng loạt ở ngưỡng 25-28 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 29-32 độ. Trong khi đó, Nam Bộ vẫn là vùng có nhiệt độ cao nhất với mức nhiệt trưa chiều và chiều phổ biến từ 31-34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể đạt xấp xỉ ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn, nền chung dao động từ 28-31 độ. Chỉ riêng Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn hẳn là 35 độ, trời nóng ngang với ở Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.